Tái sanh. Chúng ta có mở đề định nghĩa phân loại nghiệp thiện ác vô ký tái sanh. Chúng ta chọn tái sanh hay là nghiệp dẫn tái sanh, và chúng ta nói yếu tố tu tập một chút. Đó là nội dung của bài giảng này. Và kính thưa đại chúng, bất cứ cái gì thuộc về bản chất của sinh cũng đều thuộc về bản chất của diệt. Các vị ghi câu này vô và chúng ta học thuộc câu này. Bất cứ cái gì thuộc về bản chất của sinh đều cũng thuộc về bản chất của diệt. Vô nhị thượng nhân nói là sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cập kim cánh vô dị lộ. Sinh như là mặc áo, chết như là cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Đối với cái con mắt của thiền sư đó, người chứng đạo đó, thì xin thưa đại chúng là sinh và tử nó dung dị, nó bình thường vô cùng, không có cái gì mà phải áy náy lương tâm hết. Khi nào muốn sinh đó thì sinh, mà khi nào muốn tử thì tử thôi. Chúng ta muốn được không? Các vị bây giờ muốn chết được không? Nín thở thôi, bịt mũi luôn, phải không? Nhưng mà nó khác là những cái vị chứng đạo thì người ta ngồi đó rồi người ta đi luôn thôi. Còn mình là phải cần cái yếu tố bịt mũi. Và đau đớn của cơ thể thì chưa nói tới. Tuy nhiên chúng ta có thể nói đơn giản như thế để chúng ta thấy được rằng cái gì thuộc về bản chất của sinh. Dạ xin thưa, mọi thứ trong cuộc đời này, hễ cái gì mà có sinh thì trong cái sinh đó nó đã có cái diệt nằm ngay tại đó, không cần phải kiếm đâu xa hết. Thấy đại chúng sao mà chăm chỉ viết vậy, viết chi mà nhiều thế, viết nội câu đó thôi. Dạ, cái gì mà thuộc về bản chất của sinh thì nó thuộc về bản chất của diệt. Hay có thể nói khác hơn, cái gì thuộc về bản chất của diệt thì nó cũng thuộc bản chất của sinh. Nó nằm tại đó. Một cơ thể này mà đang sống đây có nghĩa là sinh, nhưng đang sống đây cũng có nghĩa là diệt. Đúng thế không? Một cái tế bào được sinh ra đồng nghĩa với một cái tế bào đó đang dần chết đi. Một cái cây hoa nó đang tươi như thế này cũng đồng nghĩa là cây hoa đó đang héo dần. Có đúng không vậy? Mình nói có gì mâu thuẫn với đời sống hiện thực không? Một cô gái đang đẹp có nghĩa là cô gái ấy đang xấu đi. Một người đang xấu đi có nghĩa là người đó đang xấu tiếp tục. Và đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm cái mới bằng ba chữ tài. Mình đã biết là Nguyễn Du là cái người mà thấm đượm cái tinh thần của Phật pháp rất là nhiều. Trong này cái nghiệp mà ông sử dụng ở đây, đã mang lấy nghiệp vào thân, giống như thể là một cái định mệnh. Nhưng xin thưa, cái nghiệp này không phải là định mệnh nha, là chúng nhớ. Mình có thể cải được cái nghiệp của chính mình bằng thân khẩu và ý đó. Cũng đừng tách lẫn trời gần trời xa. Không có yếu tố trời nào trong này cả, không có ông trời nào mà xếp đặt hết. Cho nên là trách trời cũng vô dụng mà thôi. trách trời cũng không được gì, trời cũng không cứu vớt được gì ta hết, mà trách là trách ông trời này nè, ông trời chính thanh ta đây. Mà chúng ta nói ông trời thì khó nhận biết, cái trách ông nội này nè thì nó dễ biết hơn, phải không? À, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, yếu tố thiện căn, cái việc thiện đó, cái việc lành của sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó đã chiêu dụ vào trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý căn đó, thì cái thiện căn đó đó nó ở ngay nơi cái lòng của mình đây. Mà cái chữ tâm tức là cái yếu tố tâm thức đó là cái yếu tố quyết định, còn cái biểu hiện ra bên ngoài, cái tài của đời sống đó mà chúng ta hưởng thụ, chúng ta biểu diễn ra bên ngoài đó, thì tất cả đều ẩn sâu trong cái tâm thức của mình hết. À, chúng ta có thể đi tới một cái định nghĩa rất là sơ khởi để chúng ta hiểu về cái nghiệp như thế nào. Bali thì gọi là karma, Sanskrit thì gọi là karma. À, chúng ta có thể bỏ qua cái yếu tố chữ nghĩa, tôi không giỏi chữ nghĩa gì hết, tuy nhiên người ta gọi như vậy mà mình gọi như thế ha. Nghiệp là những hành động do ý muốn. Thôi rồi, đọc kiều mà đọc thế. Nên đi về mà coi lại. Dạ. Những hành động do ý muốn ha. Những hành động do ý muốn. Nghiệp là những hành động do ý muốn. Không phải tất cả những hành động nào cũng tạo nghiệp. Chỉ có những hành động nào có ý muốn trong đó tạo nên nghiệp. Không có bóng dáng của thần linh nào trong này cả. Thần nào nhập vô đây? Thần nào nhập vô ông trời này? Phải nói là thần nào mà nhập vô ông nội này thì dễ hiểu hơn. Thì không có ông thần nào mà nhập vô hết á. Cho nên chính bản thân của người đó đó, nó mang tâm thức của chính người đó mà tác tạo ra cái việc làm, tác tạo ra cái hành động. Và chính cái hành động đó nó dẫn tới cái nghiệp. Và muốn thay đổi thì đơn giản thôi. Cũng người đó, cũng tâm thức đó, thay vì làm việc ác thì bây giờ làm lại việc lành. Đơn giản là chỉ có thế. À, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Đây là bốn câu kệ mà 12 năm đầu sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài không có chế giới, và tất cả hàng đệ tử của Ngài là chỉ sống với bấy nhiêu thôi. Cái giới là bốn câu đó thôi. Không làm các việc ác. Gì nữa? Và các vị thuộc hết rồi ha. Rồi, đó là bốn cái câu đầu tiên để chúng ta có thể thực tập trong tất cả mọi cái tình huống. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Các vị có thể quên cái gì thì quên, nhưng mà tư tưởng của bốn câu này luôn luôn phải nhớ. Nó là tâm giới. Các vị nhớ cho ha. Vì ngày xưa những người đệ tử của Đức Thế Tôn chỉ sống với bốn câu này mà chứng thánh hết à. Còn ngày hôm nay chúng ta đôi khi thọ rất là nhiều, tuy nhiên mình không có sống với chính cái tâm niệm như thế. Không làm các việc ác. Cái việc gì ác cũng đều không làm. Nói ác cũng không nói, nghĩ ác cũng không nghĩ, mà bắt làm ác cũng không làm. Hãy làm tất cả các việc lành. Việc gì lành là làm, việc gì lợi mình lợi người là làm. Việc gì mà không tổn hại tới ai thì làm, không có sợ gì hết. Đem đến sự nhiêu ích cho hữu tình, nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới, là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là gì? Nhiếp lục nghi giới, nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Ghi đi xong nhìn ta, nhìn sao thuộc? Tam tụ tịnh giới là nhiếp luật nghi giới, nhiếp luật 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 lệ, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là giữ tất cả các giới luật mà mình đã thọ. Rồi nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là tất cả những việc thiện đều phải làm hết, không có từ bỏ, không có chê là nó nhỏ không làm. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là làm lợi ích cho hữu tình, làm lợi ích cho người ta chứ không phải làm lợi ích cho mình. Tại chúng đương nhiên nó tất cả các giới đều có tam tụ này hết, nó không có tam tụ này nó không thành giới, chứ không riêng chi Bồ Tát giới, nó vẫn có trong Bồ Tát giới, chịu không? Và tất cả các giới đều có, tới phần giới chúng ta sẽ đề cập trở lại. Rồi trở lại vấn đề, không có bóng dáng của thần linh nào trong cái sự tạo tác nên cái nghiệp thức của chúng ta. Là chúng phải nhớ điều đó nha, không có đổ thừa nha. Không có đổ thừa là do ông này bà kia, do vợ, do chồng, do con. Mọi thứ anh tạo là anh gánh. Anh có thể thương con mà anh tạo nghiệp thì cái nghiệp đó anh gánh. Anh có thể thương chồng mà anh tạo nghiệp, nghiệp đó không phải chồng gánh, anh gánh. Cho nên là anh có thương ai thì cũng thương vừa vừa thôi. Bây giờ ta đối diện ta còn hai con mắt khóc người một con. Đó là hai câu thơ của Bùi Giáng đó. Bây giờ ta đối diện ta còn hai con mắt khóc người một con, ghi vô để mà có. Có nghĩa là sau những cái thời gian bôn ba với cuộc đời rồi, chúng ta thấm hiểu cái đời sống này. Cái gì mà nhốn nháo vậy ta? Bây giờ ta đối diện ta còn hai con mắt khóc người một con, là bởi vì chúng ta còn một con nữa để khóc cho thân phận của mình. Và mình khóc cho thân phận của mình để mình thương thân phận của người khác. Đó là yếu tố đưa cái nỗi lòng của mình và để vào cái nỗi lòng của người ta, để mình phán xét. Cái gì anh không thích thì anh đừng làm cho người, cái gì mà anh không ưa anh đừng làm cho người, cái gì mà anh đau khổ. Chà, còn một câu nữa hay lắm, là sợ nói mà đại chúng cũng lại nhốn nháo cả lên. Thứ nhất là tu ở chùa. Thứ nhất là tu ở chùa. Thứ nhì, tu ở bốn mùa lang thang. Rất là hay. Tôi sẽ nói cho các vị tại sao nó hay. Thứ nhất là tu ở chùa. Thứ nhì, tu ở bốn mùa lang thang. Tu ở chùa dễ lắm. Tụng kinh bái sám ngồi thiền không có ai chọc giận mình cả. Không có ai vô đây mà chửi chó mắng mèo hết. Tuy nhiên khi chúng ta bước ra khỏi chùa, sống với đời sống của nhân gian, đi hết chỗ nọ đi đến chỗ kia, lang thang trong vòng sinh tử luân hồi này mà tu được á, thì cái đó mới là cái khó. Và trong bốn mùa lang thang trong đời sống này đây, chúng ta đối diện với muôn trùng cái khác biệt ta. Chúng ta đối diện với kẻ thương người ghét, với kẻ trên người dưới, với kẻ trước người sau, với kẻ đồng lòng với người không bằng lòng với mình. Tuy nhiên trong bốn mùa mà chúng ta lang thang trong đời sống ấy, nếu chúng ta giữ được bồ đề tâm mà tu được thì đó là cái khó hơn tu ở chùa. Hai câu đó cũng của Bùi Giáng luôn. Chà, hôm nay đại chúng có được hai câu ha. Sao? Thứ nhất là tu ở chùa. thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang. Trở lại vấn đề ha, học bài nè. Yếu tố thứ hai là tái sanh. Tái sinh có nghĩa là sinh trở lại. Sinh trở lại, hay nói khác hơn là khao khát để trở thành. Khao khát để trở thành, cho nên gọi là tái sinh. Và chúng ta có thể hiểu rộng ra cái yếu tố của cái sự khao khát trở thành này. Con người, chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta yếu tố phân loại. Nghiệp gồm có thiện nghiệp, bất thiện nghiệp và vô ký. Thiện tức là gì? Thiện là gì? Thiện là việc tốt, việc lành, việc không tổn hại tới ai. Không có không tổn hại không nghĩa là thiện. Thiện có nghĩa là lợi ích cho người ha, chúng ta rõ ràng như thế. Việc thiện có nghĩa là việc lành, việc tốt, mang lại lợi ích cho mình và người đó. Bất thiện có nghĩa là việc ác đó, việc tổn hại đến người khác. Và vô ký có nghĩa là nó không có yếu tố thiện ác gì cả, trung tính, vô thưởng vô phạt. Ví dụ như là ngủ ngáy, nhưng mà đôi khi là làm cho người ta khó chịu, phải không? Thì xin thưa đại chúng là trong cái nghiệp này đây, chúng ta có yếu tố chi phối của tam nghiệp. Chúng ta tạo được cái nghiệp là nhờ có gì? Tam nghiệp: thân, khẩu và ý. Thân này có thể tạo ra được việc tốt, cũng có thể tạo việc xấu. Khẩu này có thể tạo ra được việc tốt, cũng có thể tạo ra việc xấu. Và ý này có thể tạo ra được việc tốt và cũng có thể tạo ra việc xấu. Tuy nhiên một cái điều hết sức là đặc biệt, đó là chúng ta có thể nói xấu người ta nghe được, chúng ta có thể làm việc xấu người ta thấy được, nhưng chúng ta suy nghĩ xấu người ta không thể nào nắm bắt được. Cho nên tu là như thế đó. Và cái Phật giáo chúng ta biết được là chú trọng của cái yếu tố tâm thức rất là nhiều, mà tại vì nó vô hình, nó vượt thời gian, nó vượt không gian, nó tu trong mọi hoàn cảnh, nó ngủ nó cũng có thể tu được, nó uống rượu nó cũng có thể tu được, nó ăn mặn nó cũng có thể tu được. Tại vì nó là cái yếu tố không có hình tướng mà, phải không? Cho nên xin thưa đại chúng là nó vượt ra khỏi không gian và thời gian, vượt ra khỏi yếu tố của chủ thể, rất là khó tu cái thằng ý này, tâm viên ý mãn. Cho nên khi mà đã có thân, có khẩu và có ý, đây là cái sự tác tạo rất ư là vô cùng tốt đẹp. Cho nên trong bát nạn chúng ta đã nói với nhau là nhất, nhất thức vô lô châu, nhị, rồi tiêu rồi, phải chưa? Phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Thì cái yếu tố tâm thức đó, cái yếu tố tâm thức là cái yếu tố mà đuôi điếc câm ngọng. Những cái người mà đuôi điếc câm ngọng, người ta mất đi cái căn của họ, người ta không có trọn vẹn trong cái tinh thần nhận thức, cho nên rất rất là khó tu. Tái sanh, chúng ta đây là một cái đoạn ở trong tài liệu. Con người không là gì ngoài một sự kết hợp của những sức mạnh cùng năng lực vật lý và tâm linh. Đại chúng không nên ghi. Không nên ghi là tại vì ghi không hiểu gì. Nghe sẽ hiểu. Ý chí, sự ham muốn, dục vọng, lòng khao khát tồn tại, tiếp tục tăng trưởng là một sức mạnh ghê gớm dời nổi toàn thể những đời sống, ngay cả dời nổi toàn thể vũ trụ thế giới. Đây là sức mạnh lớn lao nhất, năng lực vĩ đại nhất trong hoàn vũ. Theo Phật giáo, sức mạnh này không ngừng nghỉ cùng với sự chết của thân xác, mà tiếp tục biểu hiện trong một hình thức khác, phát khởi sự tái sanh mà người ta gọi là luân hồi. Sở dĩ không ghi là vì nó có ở trong tài liệu này, và đại chúng đã đọc qua tài liệu này trước khi đến lớp, cho nên không cần phải ghi là như thế. Mình đã thống nhất ngay từ đầu mà đúng không? Từ trang nào đến trang nào rồi, chúng ta chỉ có nhắc lại mà thôi. Con người không có là gì khác ngoài sự kết hợp của những sức mạnh cùng năng lực vật lý và tâm linh. Cho nên khi thân này chết, không có nghĩa là yếu tố tâm linh sẽ chết. Là chúng nhớ chưa? Cho nên khi mà cái yếu tố này, để chúng ta nói cái gì nè, theo Phật giáo, sức mạnh này không ngừng nghỉ cùng với sự chết của thân xác. Đây ha. Mà tiếp tục biểu hiện trong một hình thức khác, phát khởi tái sinh mà người ta gọi là luân hồi. Có nghĩa là sao? Khi mà thân xác này chết thì cái động lực khao khát trở thành, khao khát trở thành đó, cái tâm thức đó đó, nó đi tìm cái để nó tiếp tục nó biểu hiện. Yếu tố này dẫn đến sự tái sinh. Là chúng hiểu ý này chưa? Chính vì cái sự khao khát trở thành mà cái tâm thức kia nó bắt buộc phải đi tái sinh. Nếu như tâm thức kia là một cái tâm thức nó vọng động, tâm thức không định tĩnh, nó kiếm bất cứ cái thứ gì nó nhập, nó trú ẩn được, nó nương gá được là nó sẽ nương gá để nó biểu hiện sự trở thành của chính nó. Tuy nhiên cái sự biểu hiện để trở thành đó lúc ban đầu nó rất ư là mỏng, rất ư là nhỏ, rất ư là ít. Và do cái nghiệp thức nó chi phối, cho nên cái sự trở thành này nó bị len theo cái nghiệp mà nó dẫn đi. Nếu như cái nghiệp của những người nào mà mình có thể gọi một cái từ của đời sống cho dễ hiểu là du côn du đảng á, thì nó sẽ đi tìm cái bóng dáng của cái đó để đi vào. Nếu như tâm thức nào mà ưa thích sự định tĩnh của tu học á, thì nó sẽ tìm đến cái chỗ định tĩnh để nó đi vào. Đó là sự dẫn dắt mà chúng ta tạm gọi là nghiệp. Đại chúng có gì cần phiêu không? Chính vì yếu tố này mà chúng ta phải thực tập ngay bây giờ để chuyển hóa cái nghiệp, chuyển hóa cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt. Xin mời chị.
Dạ, kính bạch thầy, con không hiểu là nếu mà tâm thức mình nó vọng động khi mà ta đi đó, thì nó phải tìm một cái chỗ gì để mà thích hợp với nó để mà tái sanh. Như vậy thì sao có những cô hồn? Tại vì nếu mà phải tìm một chỗ để tái sanh thì những cái cô hồn nó từ đâu?
Rồi, cảm ơn đạo hữu. Dạ. Chúng ta sẽ có một bài nói về cái thân trung ấm. Đó là cái thân trung gian. Hôm nay chúng ta sẽ định nghĩa cái tái sinh là như thế nào. Và chúng ta không có đi xa quá những cái phần khác. Cái thân trung ấm nó là như thế nào và nó tồn tại dưới dạng hình thức nào? Lâu, mau, bao lâu, vân vân. Dạ. Thì kính thưa đại chúng là chúng ta nói yếu tố tái sinh có nghĩa là cái gì đem đi, cái gì nó sẽ ở cái đời sống này nó sẽ đi, đó là cái gì? Cái nghiệp đó là cái gì? Đó chính là cái khao khát để biểu hiện, khao khát để được thể hiện, khao khát để sự trở thành, khao khát để trở thành. Cái đó nó dẫn mình đi tái sinh. Cái đó chúng ta tạm gọi là nghiệp. Là chúng được chưa? Tức là chúng ta chỉ nói gốm gọn cái từ tái sinh nó là như thế. Thế thì nếu như ngày hôm nay đại chúng muốn cái gì mà chưa thỏa mãn được đó, mà rất ư là muốn đó, thì cái đó nó sẽ lôi mình đi đó nghe. Dạ đương nhiên, cái gì mà mình muốn nó trở thành. Dạ xin mời. Dạ xin thưa, cái tâm linh á, nó cái tâm linh mà cái mình đơn giản mình có thể hiểu đây á, là hai cái ngoặc kép với nhau. Nó không phải là cái mà nó còn nguyên cái level, không có cái nào còn nguyên hết trơn. Tất cả mọi thứ lúc này nó có thể thay đổi, lúc kia nó có thể thay đổi, tại vì ý thức con người nó thay đổi, cái tâm thức này nó thay đổi từng sát na mà. Cho nên là bây giờ nó thay đổi nhưng ngày mai nó có thể thay đổi. Hoặc là ví dụ như cả một cái đời sống chúng ta làm cái công việc gì đó, cho đến cái lúc cái giây phút cuối cùng có một cái bậc nào đó khơi gợi cho mình, thật sự mình giác ngộ ngay tại đó trước khi mình chết, thế là người đó cũng thoát khỏi cái đau khổ. Giống như là Đức Phật cũng đã từng dạy về cái cây mà nó nghiêng ra trên bờ sông đó. Nếu mà đùng một cái bị người cưa gốc thì nó ngã thế nào, đùng một cái bị sâu nó ăn nó ngã thế nào, đùng một cái bị gió thổi nó ngã thế nào, thì nó sẽ ngã về cái hướng mà nó đã định trước ra rồi, cái hướng mà nó đã hướng về rồi. Thế thì tâm thức anh đã hướng về cái gì rồi, được chưa, thì nó sẽ đi theo cái đó. Hỏi nhiều hơn thì tôi không biết, tại tôi chưa chết. Nhưng mà cái đó là cái mà chúng ta có thể nói được. Và dựa trên những cứ liệu như thế để chúng ta biết được rằng cái sự tái sinh này là do chúng ta nắm trong tay của mình. Chắc chắn không có ai, không có ai quyết định cái sự tái sinh ngoài chúng ta. Chắc chắn điều đó, không có thần linh nào cả. Đây là điều mà chúng ta muốn nói với nhau. Và điều mà chúng ta chắc chắn được rằng anh đau khổ hay không đau khổ là do chính anh. Và ngày hôm nay anh sống sẽ là quyết định của ngày mai. Anh sống như thế nào hôm nay thì ngày mai cũng có thể là nó như thế đó, cũng có thể nó khác hơn. Nhưng anh phải tự anh thay đổi. Không có yếu tố thứ hai chi phối trong cái điều này. Chúng ta rõ điều này chưa? Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng. Giống như thế như thế này, cảm ơn cô. Có một cái hình ảnh rất là hay. Nếu như chúng ta cầm một cái muỗng thuốc độc, chúng ta uống nguyên một muỗng thuốc độc chúng ta sẽ chết. Nhưng nếu cái muỗng thuốc độc đó được pha vào ở trong cái hồ, sau đó chúng ta quậy nó lên và múc cái nước hồ đó uống, mình có chết không? Rõ ràng là chúng ta không chết. Chúng ta phải nói rõ như thế. Là tại vì sao? Là tại vì cái nghiệp lành của mình nó nhiều hơn cái nghiệp ác. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có việc ác không á, thì một chút thôi cũng đã giết chết mình rồi. Nhưng mà trong đời này chúng tôi không nghĩ là các vị làm toàn việc ác. Vì chúng ta đã có trong kinh Pháp Hoa hả, có một cái ẩn dụ rất là tuyệt vời, đó là một cái anh chàng bị rượt đuổi, bị người ta dí để người ta đánh, anh ta chạy, và anh ta chạy lọt vào trong Bồ Đề Phật Quốc. Nhìn thấy Phật, anh ta xưng Nam Mô Phật, thì Phật gọi là cái anh chàng mà xưng Nam Vô Phật đó cũng là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì xin thưa, đơn giản như vậy để chúng ta thấy được là cái nghiệp, cái quả báo thiện của tâm thức nó mạnh vô cùng. Và có một câu chuyện mà chúng tôi đã kể, đó là câu chuyện của một cái ông tiên á, ở trên trời đó, mà ông biết được rằng mình sắp sửa chết đó, và ông ta liền xưng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Vô Tăng. Và sau đó ông ta chết thì ông ta đọa vào trong cái bụng của con lừa đó, nhớ câu chuyện đó chưa? Thế thì automatic, thì chỉ còn tích tắc thôi là ông ta vừa thọ cái thân súc sanh là đã mất thân súc sanh và sinh lại trên cõi trời. Thế thì cái thiện nghiệp nó là như vậy, nó có khả năng chuyển hóa vô cùng to lớn. Mà nếu cái đó là cái gì, cái thiện nghiệp đó là cái gì, chẳng qua là cái thay đổi tâm thức của chính anh. Cho nên anh đã làm hằng hà sa số tội, nhưng mà giống như thể là đứng trên cây sào ngàn trượng, chỉ cần bước một bước nữa là giải thoát. Ý nó là như thế. Và không biết tôi diễn tả có đủ để sáng hay không. Tuy nhiên, giác ngộ hay chưa thì chắc chưa, phải không? Và tôi cũng vậy. Cho nên là đôi khi chúng ta đem một cái chúng ta hiểu để diễn tả một cái cung bậc chứng đắc, thì giữa hiểu và chứng đắc là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên xin thưa các vị là mượn ý quên lời đi nghe. Mượn ý thôi, quên lời đi. Tôi nói gì đừng có tin tôi. tái sanh, thứ nhất là chúng ta chọn tái sanh, cái thứ hai là nghiệp dẫn tái sanh. Các vị là nghiệp dẫn tái sanh. Có ai là chọn tái sanh không? Dạ, Phật và Bồ Tát là những người chọn đi tái sanh. Người ta làm, người ta biết là người ta làm cái gì. Người ta đi đâu là người ta biết người ta đi đâu. Đôi khi người ta chỉ xuống đây chỉ vì độ một người thôi. Giống như thể là có một cái đôi vợ chồng nọ, năm, mười năm nay mong muốn có con nhưng không có con được. Thế thì một hôm cô nàng này đi tới chùa lạy Phật và về đó có được đứa con. Đứa con sinh ra 3 ngày thì chết mất. Thế thì cô này rất là buồn và lập tức đến Bồ Đề Phật Quốc hỏi lý do tại sao. Thì thầy nói là do đứa bé đó nó đến nó đi là chuyện của nó, thầy đâu có biết. Muốn biết thì phải vô lớp học. Và ngày hôm nay cô đó ngồi đây và rất ư là tuyệt vời, học được Phật Pháp và không còn buồn nữa. Ví dụ như thế. Nhưng mà câu chuyện đó thì không có thật. Thứ nhất là chúng ta chọn tái sanh ha. Cái thứ hai là nghiệp dẫn đi tái sanh. Nghiệp dẫn đi tái sanh, đa số chúng ta là do nghiệp dẫn đi tái sanh. Mình không biết mình đến đây để làm gì, mình đến đây để vì ai. Đại chúng có nghe cái câu chuyện là Quan Âm bán cá chưa? Chưa hả? Lên YouTube. Dạ. Đánh vào cái câu chuyện là Quan Âm bán cá, hay là ai học thuộc kinh sẽ được lấy làm chồng. Nghe câu chuyện đó chưa? Câu đó thì nghe rồi phải không? Chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên hai câu chuyện đó đại chúng có thể tìm trên internet để chúng ta đọc thêm và rất ư là hấp dẫn. Nếu chúng tôi kể thì chắc cũng khoảng hết giờ mất. Sinh hay là đời sống, đó là sự kết hợp của năm uẩn, là một sự phối hợp của những năng lực vật lý và tâm linh. Cho nên đời sống của chúng ta đây nó có vật chất và tinh thần, ý là như thế ha. Thì cái đời sống của chính mình, con người của chúng ta đây, sự kết hợp của năm uẩn, đó là cái yếu tố của sắc pháp đó. Một sự kết hợp của năng lực vật lý và tâm linh. Năm uẩn là gì? Nói mà còn mập mờ như vậy là dạ, nó luôn luôn biến chuyển, nó sinh diệt cùng nhau. Sắc nó cũng biến chuyển, nó không phải là lúc sinh ra nó như thế này là nó như thế này hoài, mà trong cái sắc kia nó đã ẩn tàng, kể cái gì sinh là cái đó diệt mà, cho nên trong đó nó có mầm mống của sự hủy diệt trong đó rồi. Thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, và thức cũng chính vậy. Năm uẩn luôn luôn biến chuyển và nó sinh, nó diệt cùng nhau. Cho nên hễ cái câu đầu mà chúng ta nói với nhau đó, cái gì là bản chất của sinh thì là bản chất của, nói cho đủ câu. Và tất cả mọi thứ đó là cái chuỗi liên tục của sự tồn tại. Cái gì mà có sự tồn tại thì cái đó nó có chuỗi liên tục của nó. Tại sao chúng ta gọi là chuỗi liên tục? Đại chúng đang viết bài đó ha. Đại chúng đang viết. Nếu mà chúng ta gạch một cái gạch cho thẳng thì một cái gạch đó không phải là nó là một cái đoạn gạch không, mà nó phải được kết hợp bởi những cái phân tử rất là li ti của những chấm mực để tạo ra được một gạch đó. Thế thì bất cứ cái gì nó tồn tại được là do cái tính liên tục của sự vật và hiện tượng nó kết hợp với nhau, không có cái gì tách rời ra cả. Cái khối thịt 140 pound đây, nó được kết hợp bởi những cái tế bào rất là nhỏ, mà những tế bào này nó yêu thương nhau, mà chúng ta đã từng nói với nhau, nó phải yêu thương nhau để nó có thể ngồi được đây, có thể nói được đây, có thể suy nghĩ được như thế này. Tồn tại. Dạ. Nó không phải một mà nó không phải hai. Không phải một mà không phải hai có nghĩa là sao? Các vị đem cái tấm hình mà hồi còn tắm mưa, rồi nhìn cái hình đó so với lại cái tấm hình bây giờ, các vị năm 70 tuổi, hai cái người ở trong hình đó là một hay là hai? Nói một cũng không đúng mà nói hai cũng không đúng. có nghĩa là nó không phải một mà nó cũng chẳng phải hai. Nó một là do sao? Là do là cái thằng nhỏ này nó lớn lên bây giờ đây. Nó hai là tại vì cái thằng này chứ không phải là thằng nhỏ. Nhưng mà không thể không có thằng nhỏ mà có được thằng này. Đúng thế không? Thế thì xin thưa, sự vật và hiện tượng là một chuỗi liên tục. Nó không thể ngắt cái đoạn này ra để nói không, mà phải dính chùm với nhau để biết được rằng sự tồn tại nó là như thế. Không phải nó mà cũng không phải khác nó. Tại vì nó biến đổi, cho nên chính bản thân nó hỏi nó có phải là nó không? Dạ xin thưa không, tại vì nó biến đổi liên tục. Hiện nay hỏi tôi có phải là tôi không? Để trả lời mấy câu đó là tới chết cũng chưa trả lời xong. Nhưng mà anh chính là anh thì đương nhiên là anh rồi, nhưng mà cái sát na trước sát na sau nó đã khác nhau rồi. Cho nên không thể tắm hai lần trong một dòng sông là như thế. Khi mà nhảy xuống lần đầu thì nước nó đã trôi đi chỗ khác rồi. Nhảy xuống lần hai là nước kia không phải là nước lần đầu nữa. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, khi anh nhảy xuống anh hít vào, nhưng mà khi anh đứng lên thì cái hơi thở khi đã đi mất rồi. Thế thì cái tại đó, cái sát na tâm kia, nó không còn là cái đó nữa. Và thời gian luôn luôn trôi qua vun vút. Thời gian vun vút trôi qua, một phút giây mất đi là không thể tìm lại được. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời có thể lấy được, nhưng thời gian thì không bao giờ lấy được. Cho nên đừng có tiếc tiền mà hãy tiếc thời gian. Tiền có thể làm ra được, nhưng thời gian đi qua là vô phương cứu chữa. Không thể nào lấy lại được cái tuổi thanh xuân đó. Đó là một chuỗi liên tục của sự biến đổi. Dạ. Một chuỗi liên tục của sự biến đổi. Ai đã già rồi thì đừng có mơ mà trẻ lại. Ai mà đã già rồi thì tiếp tục già hơn. Đó là điều đương nhiên. Không cần phải đi thẩm mỹ viện. Và tiếp tục già rồi thì phải chấp nhận sự chết. Chấp nhận sự chết thì có nghĩa là từ bỏ những cái có trong tầm tay. Mà để có thể từ bỏ những cái trong tầm tay thì bây giờ phải không bám víu. Mà muốn không bám víu thì sao? Đem vô chùa cho hết đi. Và xin thưa cuối cùng, đó là yếu tố chuyển hóa. Chuyển hóa thôi hả? Ở đời muôn sự của chung hơn nhau là cái gì? Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi hả? Đó xưa rồi. Ghi vô mà học nè. Ở đời muôn sự của chung hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Khổ hay không khổ thì nó là như vậy. Anh cũng có đầu, mắt, tay, chân. Anh cũng có tâm thức như tôi. Nhưng mà khi đối diện với cuộc đời, anh khổ nhưng tôi không hề khổ. Như thế thì không phải rằng cái mắt, tay, mũi, lưỡi của tôi nó khác anh. Tôi vẫn như anh, nhưng mà cung bậc thọ nhận của tôi khác. Cái tâm thức của tôi khác. Và tôi xuất hiện trong đời, tôi nhìn ngắm cuộc đời với ánh mắt của tôi nó khác. Và anh đôi khi anh thấy nó, nhưng anh bị nó lôi cuốn. Còn tôi thấy nhưng tôi không bị nó lôi cuốn. Vấn đề ở chỗ là anh biết cách dùng nó như thế nào mà thôi. Một con dao có thể dùng để cắt thức ăn để vừa miệng của mình. Một con dao cũng có thể đi giết người ta. Thế thì quan trọng ở chỗ anh dùng nó như thế nào. Đó là yếu tố chuyển hóa. Và tu là sửa. Tu là chuyển hóa. Chuyển cái xấu, cái ác, cái thô, cái dở, cái hư thành cái tốt. Tu tập. Bao lâu còn sự khát khao trở thành thì vòng luân hồi vẫn tiếp tục. Nó chỉ có thể ngừng khi nào sức mạnh điều khiển nó, tức là sự khát khao ấy, bị chặt đứt nhờ trí tuệ thấy rõ thực tại chân lý niết bàn. Đây là câu quen thuộc hay không? Có quen không? Ở đâu vậy? À, đúng rồi. Câu này là câu cuối cùng ở trong cái chương mà chúng ta học. Bao lâu còn sự khao khát trở thành thì vòng luân hồi còn tiếp tục. Đại chúng chỉ cần nhớ bấy nhiêu thôi. bao lâu còn sự khao khát để trở thành thì vòng luân hồi vẫn còn tiếp tục. Chúng ta muốn chấm dứt vòng luân hồi thì chấm dứt cái sự khao khát trở thành. Ngày hôm nay mình có muốn khao khát trở thành không? Vẫn còn đúng không? Các vị còn không? Không phải chút chút mà là một trời luôn. Nói cho đủ ra là như thế. Chúng ta khó có thể thỏa mãn cái ham muốn lắm. Cái ái đó, cái dục ái, cái hữu ái và cái vô hữu ái rất ư là khó. Và xin thưa, Phật có dạy cho mình một cái phương pháp để có thể loại trừ, để có thể bằng lòng, đó là thiểu dục. Không cấm chúng ta diệt dục, dứt dục mà thiểu dục. Để chúng nhớ cho điều đó. Là cái con người phàm phu sống trong cuộc đời này, là một con người Phật tử, muốn dứt cái dục này á, lên bậc thánh là đại chúng, mà dứt xong là chứng quả A-la-hán liền, chứ không phải ít. Cho nên nếu mà sống ở trong đời này chỉ cần thiểu dục thôi là đỡ khổ vô cùng. Thiểu dục là ít ham muốn và biết đủ, thiểu dục tri túc. Không, cái phương pháp mà để chúng ta đối trị không phải lấy dục để đắp dục, không phải lấy cái dục, lấy cái tham muốn để bồi đắp cho cái tham muốn, để thỏa mãn cái tham muốn, để muốn cái tham muốn kia ít tham muốn. Bạn có hiểu ý này không? Mà tham muốn chỉ được chỉ được gì? Tham muốn chỉ có thể được được giới hạn, được nhẹ nhàng, được chuyển hóa bằng cách thiểu dục mà thôi, biết đủ mà thôi. Cho nên đó cũng là một phương pháp trong cái cung cách tu hành. Và chừng nào, xin thưa đại chúng, mình tự tu mình tự biết, ai thiếu cái gì thì tự bổ sung lấy, ai đủ cái gì thì cần phát huy thêm. Ngày nào mà còn sự khát khao trở thành thì vòng luân hồi còn tiếp tục. Ngày nào mà chúng ta bị luân hồi chi phối thì biết được rằng ngày đó mình khát khao để trở thành. Nhưng xin thưa, cái khát khao này là khát khao gì? Chúng ta có nhiều cái khát khao lắm. Người chưa có vợ, chưa có chồng thì khát khao vợ chồng. Người không có con cái thì khát khao con cái. Bây giờ hỏi các vị ngồi ở đây, các vị là người đã có con cái rồi, đã có vợ chồng rồi, đã có nhà cửa rồi, bây giờ các vị khát khao cái gì? Mình nói đến cái giải thoát và giác ngộ thì nó xa vời, nó không thực tế. Mà mình thấy rõ ràng rằng cái đời sống của chính ta đây, cái gì mình cũng có trong cung bậc này rồi, thế bây giờ mình khát khao cái nỗi gì? Nhưng mà chúng ta vẫn muốn khát khao, đúng thế không? Dẫu là cái khát khao đó nó nhẹ lắm. Ví dụ như là muốn một bộ đồ đẹp, muốn người ta nhìn mình một cách sang trọng, muốn đi một chiếc xe tốt, hay là muốn có một cái nem, muốn có một cái tên, muốn cái chức danh, muốn cái danh phận, muốn cái địa vị, vân 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 vân. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì ở đây? Có nghĩa là cái đó nó có ảnh hưởng gì đến đời sống của mình hay không? Ảnh hưởng cái gì? Không phải. Có nghĩa là cái đó nó có nuôi đời sống của mình hay không? Nó có nuôi mình sống hay không? Nó có nuôi mình để tồn tại với thời gian và không gian này hay không? Rõ ràng là cái tâm thức của chúng ta tham muốn đó, nó chỉ là tham muốn, và mình tìm cách làm nô lệ cho cái tham muốn kia, mà mình không biết dừng lại cái sự tham muốn đó. Cho nên chính cái điều đó làm cho mình tái sinh vào chỗ tối tăm. Đại chúng hiểu ý này không? Tức là bây giờ đại chúng có thể sống một cách rất là nhu mì, rất là lương thiện, ăn uống ngủ nghỉ, bây giờ cho đến chết mình cũng không cần phải làm những cái công việc gì mà nó phải tạo một cái nghiệp ác hết. Ấy thế mà lòng tham muốn của mình muốn trở thành, muốn được cái này, muốn có cái kia, chính yếu tố đó làm cho mình đau khổ trong đời. Mình muốn hơn người ta một lời, mình muốn hơn người ta một tiếng, mình muốn chứng tỏ nhận thức của ta là đúng, ta phải đi cãi với người ta mới được. Con tôi nó làm vậy là không được, nó dám cãi cha, Cha là cái gì mà không dám cãi? Mình bắt là cha là con không được cãi, mà bây giờ con cãi cha thì là không được. Ai xếp đặt cái chuyện đó? Cha sai mà làm sao nó không cãi? Đại chúng hiểu ý tôi nói không? Có nghĩa là chính vì cái yếu tố kia làm cho chúng ta đau khổ vô cùng trong đời sống. Cha đâu có phải là chân lý, mẹ đâu phải là chân lý, mà sống trong cái xã hội này, con nó đối diện với cuộc đời, nó bôn ba với đời sống, nó cũng đau đầu nhức óc thế mồ đi. Ấy thế mà dùng cái tư tưởng của người trên áp đặt người dưới, vân vân. Chúng ta có thể nói một cách rất đơn giản như vậy để chúng ta thấy được rằng cái đó là cái căn bản trong đời sống gia đình mà mình có thể tu tập được ngay từ đó. Chúng ta khao khát muốn mình phải được, phải ăn trên ngồi trước, phải nói ai cũng phải nghe. Tại sao phải muốn như thế? Cái đó nó làm được cái gì? Nó chứng tỏ bản ngã của ta đây, phải không? Nhưng mà rồi được cái gì? Không được gì hết. Được, được trầm luân sinh tử. Đó là cái điều mà chúng ta muốn gửi gắm cho đại chúng trong cái chương này. Và tu tập là từ đó, xin thưa đại chúng. Ngày nào mà chúng ta còn có cái nghiệp tào lao thì ngày đó chúng ta còn trầm luân trong sinh tử. Kính cảm ơn đại chúng. Chúng ta dừng lại ở đây. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức